Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 5: Mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân, phần 3. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 28 và đoạn 2 câu 7 đến đoạn 3 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Nào bây giờ mình nhìn lại trước khi mình đi tiếp cái phần này. Chúng ta đã học để biết rằng hôn nhân là một mối liên hệ chúng ta gắn bó trọn đời, nhưng lại không phải vì mình mà vì người bạn đời của mình. Chúng ta cũng đã học với nhau hôn nhân là một mối liên hệ đặt nền tảng trên một quyết định như một giao ước, chứ không dựa trên yếu tố tình cảm. Khi nghe điều này, chúng ta có cảm thấy hoàn toàn nó là một cái điều mà đi ngược lại với cái quan điểm thông thường của mọi người. Và chúng ta cũng đã học với nhau Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân để chúng ta kinh nghiệm có một người cùng với mình trên đường đời, giúp đỡ nhau để hoàn thành những trách nhiệm Chúa giao cho cuộc đời của mình. Để kinh nghiệm một sự gắn bó giữa một người nam, một người nữ về mọi phương diện cho đến khi một trong hai người mất. Chúng ta cũng đã hiểu với nhau mối liên hệ hôn nhân là một mối liên hệ rất quan trọng trong đời người. Nhưng mối liên hệ với Chúa thì được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân. Và chúng ta cũng đã học với nhau mối liên hệ chúng ta với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc với nhau là Côrintô nhất đoạn 7 câu 1 đến câu 35.
Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bùa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được, thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình ôm đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bạn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bạn đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình, còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Là nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhưng vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu phép cắt bì. Một đức chịu cắt bì chẳng hề gì. Không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng, chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng, đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Sau những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thông thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa.
Câu thứ nhất đoạn 7 là đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt nói về hôn nhân. Mỗi khi mà tôi hỏi tại sao con muốn kết hôn, nói dạ Chúa dạy ở một mình thì không tốt, thì tôi thường hay trả lời là đó là sáng thế ký. Mình á, thì hiện giờ đang ở Hải Huyền, nghĩa là qua khỏi Côrintô, có nghĩa là Côrintô thì gần với mình hơn là sáng thế ký. Mà trong Côrintô thì nói làm sao? Ở như tôi thì vẫn hay hơn. Nên là mỗi chúng ta khi học về vấn đề hôn nhân, chúng ta phải đặt căn bản trên lời của Chúa. Cho nên chúng ta chú ý phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt hỏi những vấn đề liên hệ đến hôn nhân. Đoạn Kinh Thánh này có rất nhiều điều dạy về hôn nhân, nhưng hôm nay chúng ta chỉ học về vấn đề cái quyền ưu tiên của Chúa và cái quyền ưu tiên trong hôn nhân. Thì nhớ luôn, Chúa dạy mối liên hệ với Chúa quan trọng hơn, ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta đang giữ chừng. Rồi chúng ta để ý, ông còn nói một lý do nữa để hiểu rằng với Chúa có quyền ưu tiên hơn đời sống hôn nhân. Chúng ta xem câu 29. Ông nói như thế này: hỡi anh em, vậy thì tôi bảo rằng thì giờ ngắn ngủi. Rồi ông nói trong câu 31, hình trạng thế gian này sẽ qua đi. Cho nên tôi nói cho anh em trước rồi đó nha, nhớ nghĩ cho kỹ rồi hãy cưới vợ lấy chồng. Vì chuyện quan trọng trong cuộc đời anh em là không được phân tâm hầu việc Chúa. Chứ không phải là tôi không muốn hầu việc Chúa, nhưng mà thông cảm, tôi thế này tôi thế kia. Thì nhớ ông nói là nghĩ cho kỹ rồi hãy cưới. Vì điều quan trọng là không được để bất cứ lý do gì mà ngăn trở việc mình chuyên tâm hầu việc Chúa. Nhớ lên chuyện đó. Và ông nói thêm lý do: thì giờ ngắn ngủi, thế gian này rồi qua đi. Bây giờ chúng ta đọc thêm Matthew đoạn 22 câu 30. Matthew 22 câu 30. hôn nhân chỉ có giá trị trên đất mà thôi. Chết có hết không? Chắc chắn là không. Phải không? Thì nhớ luôn, chết thì vấn đề hôn nhân không còn đặt ra nữa. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra tại sao chúng ta phải ưu tiên Chúa hơn hôn nhân. Vì hôn nhân chỉ là vấn đề tạm trên đất mà thôi. Nhưng mối liên hệ với Chúa thì còn đến đời đời. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra là Phaolô cho chúng ta thấy một cái điều Kinh Thánh rất là thiết thực để chúng ta hiểu rằng trong mối liên hệ giữa Chúa với người bạn đời, nghĩa là trong mối liên hệ người với người, thì mối liên hệ vợ chồng là mối liên hệ khăng khít nhất, trọn đời nhất, sâu xa nhất và bền chặt nhất. Nhưng khi so với mối liên hệ với Chúa thì mối liên hệ với Chúa ưu tiên. Thứ nhất, mình với Chúa quan trọng hơn mình với người bạn đời. Thứ hai, người bạn đời với Chúa quan trọng hơn người bạn đời với mình. Và nhớ luôn chuyện này nữa, đó là khi gặp khó khăn mà phải lựa chọn làm đẹp lòng Chúa hơn là làm đẹp lòng người bạn đời của mình. Và nhớ khi bước vào hôn nhân, không được phép lấy những khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình mà làm mình phân tâm trong chuyện hầu việc Chúa. Mà nói tới đây mọi người có ăn năn tội không? Là vì sao? Hầu hết chúng ta đều lấy chuyện gia đình để mà biện hộ cho chuyện không dấn thân trong sự phục vụ. Xin Chúa cứu chúng ta. Và chúng ta nhớ luôn một điều Kinh Thánh cho biết, đời sống hôn nhân chỉ có giá trị tạm khi chúng ta trên đất này mà thôi. Mà kể cả ở trên đất này thì chưa chắc gì chúng ta cưới một ai là người đó sẽ sống đời với chúng ta, đúng không? Bây giờ tôi đố với ông bà anh chị em, tôi đính hôn năm 78, tôi cưới năm 79, tới hôm nay là được 44 năm rồi. Đố biết tôi còn sống với vợ tôi được mấy năm nữa? Chịu thua, sao biết được? Nếu Chúa cho phép thì nhớ luôn một điều, Chúa cất một trong hai người đi, nghĩa là đời sống hôn nhân cũng chấm. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Bước tại sao Chúa dạy chúng ta cái mối liên hệ là điều chúng ta kinh nghiệm sự sống. Nhớ ha, kinh nghiệm sự sống, khi Chúa tạo nên chúng ta để kinh nghiệm sự sống là chúng ta sống trong mối liên hệ, chớ không phải là chúng ta làm ra nhiều thành quả trong cuộc đời hay chúng ta sở hữu nhiều điều người khác không có, mà là cái hạnh phúc, cái kinh nghiệm sự sống nó đến do nơi mối liên hệ chúng ta với Chúa và với người khác. Cũng chính vì vậy mà mối liên hệ hôn nhân rất quan trọng. Nhưng nhớ, mối liên hệ với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Đọc chung với nhau câu 35.
Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa.
Chúng ta chú ý điểm này. Hôn nhân không phải mục đích của đời sống. Nhớ luôn, chúng ta được tạo nên trên thế gian này không phải để lấy vợ, lấy chồng. Và chắc chắn có một điều, chúng ta có mặt trên đời này không phải chỉ để con. Đúng không? Cho nên chúng ta lưu ý, hôn nhân không phải là mục đích của đời sống. Chúa muốn chúng ta chu toàn trách nhiệm cuộc đời chúng ta với Chúa khi Chúa tạo dựng nên chúng ta. Vì một điều mà chúng ta nói đi nói lại rất nhiều lần đó là mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó, mà tùy thuộc vào nhà sản xuất. Nghĩa là mục đích của chúng ta là một tạo vật, không bao giờ là chính mình, mà mục đích của chúng ta phải tùy thuộc nơi Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Vậy thì giờ tôi xin hỏi nha, tại sao tôi muốn kết hôn mà Chúa không cho? Còn bây giờ tôi kết hôn rồi, tôi thấy sao cuộc sống nó rắc rối, nó khó khăn quá. Nào, có thắc mắc không? Tại sao Chúa cho phép tôi kết hôn rồi bây giờ tôi gặp rất nhiều vấn đề? Rồi có người nói là, tôi nhớ con em nó hỏi tôi, con cầu nguyện hoài mà bây giờ ba mấy rồi vẫn ế. Hỏi, Chúa có nghe lời cầu nguyện của con không? Kết hôn rồi khó khăn không? Là vì chắc chắn thôi. Nhưng mà nhớ điều này, mỗi khi nhìn nhận lại những nhu cầu cuộc đời của mình á, tôi luôn có ba phần Kinh Thánh, ba câu Kinh Thánh mà tôi rất mong mọi người luôn nhớ, và tôi cũng luôn luôn khắc ghi trong đầu của mình. Mỗi khi tôi đọc Roma đoạn 8 câu 32, đọc câu này nghĩa là gì? Đọc câu Kinh Thánh này luôn luôn nhắc tôi một điều. Điều gì tôi cần chắc chắn Chúa cho tôi. ngay cả khi tôi không thấy tôi cần. Tôi nói lại ha, Roma đoạn 8 câu 32 nói rõ lắm, Ngài không tiếc bất cứ điều gì với chúng ta, ngay cả con của Ngài, Ngài cũng ban cho chúng ta nữa. Tại sao? Vì Ngài biết điều chúng ta cần. Bản thân chúng ta nếu xin thì xin Chúa gì? Cho con khỏe, cho con có một mái ấm gia đình, cho con có ăn việc làm phát đạt, cho con có mối liên hệ tốt với mọi người, vân vân. Nhưng không bao giờ chúng ta cầu xin là xin Chúa giáng trần chết vì tội của con, thì chúng ta không có xin điều đó. Nhưng Chúa biết điều chúng ta cần nên Chúa ban cho. Có nghĩa là Roma đoạn 8 câu 32 bảo đảm với tôi một điều: bất cứ điều gì tôi cần, kể cả khi tôi không thấy tôi cần, Chúa cũng cho. Bây giờ mình đọc lên câu 28. Câu 28 ghi gì? Câu nói này rất quen. Kinh Thánh nói gì? Mọi sự xảy ra trong cuộc đời của tôi, Ngài sẽ làm cho trở nên ích lợi cho tôi. Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có nghĩa là nếu chúng ta là con của Chúa, Chúa chọn chúng ta làm con của Ngài, thì mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời Chúa dùng để đem ích lợi cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu Chúa để cho tôi bệnh thì đó là điều cần cho tôi, đúng không? Để cho chắc ăn ha, đọc thêm Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31.
Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ.
Ba câu Kinh Thánh này dạy chúng ta một điều. Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy nhận biết Chúa là đấng đang quan phòng cuộc đời của chúng ta. Bất cứ chuyện gì xảy đến cho đời chúng ta, Chúa cho phép mới xảy ra. Vì nếu Chúa không cho phép, hai con chim người ta cũng không làm gì hại nó được. Nghĩa là tóc trên đầu mình, Kinh Thánh dụng từ gì? Chủ đêm. Tôi tới tuổi này chỉ cần vuốt mấy cái là thấy có ngay. Và nhớ luôn, Chúa dạy mỗi lần vuốt tóc mà thấy tóc rụng thì nhớ vậy. Chúa đang quan phòng cuộc đời của mình. Bất cứ chuyện gì xảy đến cho đời mình, Chúa cho phép mới xảy ra. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là tôi phải tin rằng bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi, Chúa cho phép mới xảy ra. Vì sao vậy? Vì cái gì tôi cần thì chắc chắn Chúa cho, ngay cả khi tôi không thấy tôi cần. Và những chuyện xảy ra trong cuộc đời của tôi, Chúa đều dùng để đem ích lợi cho cuộc đời của tôi. Và Chúa nói tại sao vậy? Vì Ngài dựng nên chúng ta vì Ngài. Nghĩa là tất cả mọi chuyện tôi cần, mọi điều Chúa đem ích lợi cho tôi, mọi chuyện Chúa cho phép xảy ra với tôi là để tôi sống vì Ngài. Đây là cái nguyên tắc của Cơ Đốc nhân nhớ luôn luôn tâm niệm trong cuộc đời của mình. Vậy thì khi Chúa đã cho tôi bước vào hôn nhân, kể cả tôi bước vào hôn nhân với những động cơ, với những cách thức sai lầm với lời Kinh Thánh dạy, thì tôi vẫn phải nhớ luôn chuyện đó đã xảy ra với tôi chưa? Đã xảy ra rồi. Cho dù là khi tôi bước vào hôn nhân tôi bước vào không đúng đi chăng nữa, thì nhớ luôn câu chuyện rất nổi tiếng của một người tin rằng Chúa dùng ngay cả những điều sai lầm của cuộc đời để đem ích lợi cho đời mình. Nhớ ai không? Anh em hại tôi, Đức Chúa Trời đã dùng điều đó đem ích lợi cho tôi và dùng tôi cứu nhiều người. Dân Do Thái, các thầy thông giáo ghen ghét Chúa Giêsu, mượn tay Phi-lát đóng đinh Chúa trên thập tự. Công vụ đoạn 2 câu 22 câu 24 cho biết Chúa quan phòng tể trị cả những việc ác đó để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Ngài. Như vậy thì Chúa đã cho tôi bước vào hôn nhân, vậy thì cuộc đời hôn nhân của tôi là để phục vụ Ngài. Vì sao? Vì Chúa nói rõ lắm, bất cứ điều gì xảy đến cho đời tôi, ngay cả những lầm lỗi của tôi hay lầm lỗi của người khác, để khiến tôi bước vào hôn nhân, Chúa vẫn quan phòng. Chúa cho phép nó mới xảy ra. Và Chúa khiến mọi sự đến cuộc đời tôi sẽ làm ích lợi cho tôi. Và cái gì tôi cần thì chắc chắn Chúa ban, ngay cả khi tôi không thấy đó là điều tôi cần. Vậy thì bây giờ tôi đã kết hôn để làm gì? Là để tôi phục vụ Ngài. Và đó là lý do mà Phaolô viết trong Côrintô nhất đoạn 7. Tôi nói trước cho anh em Vì anh em nhớ, cuộc đời anh em đừng để bất cứ điều gì, kể cả hôn nhân của anh em, khiến anh em phân tâm phục vụ Chúa. Đó là điều mà chúng ta phải khắc ghi trong đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta đã học với nhau Chúa thiết lập nên hôn nhân. Và kể cả chúng ta có bước vào hôn nhân hay không, thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết chúng ta được tạo dựng nên vì mối liên hệ. Kinh nghiệm cuộc đời có ý nghĩa giá trị khi sống với Chúa và sống với người khác theo ý muốn của Chúa. Chúng ta đã học với nhau đó là hôn nhân là bước vào một mối liên hệ đặt trên một nền tảng của giao ước, chớ không phải dựa trên tình cảm cá nhân của mình. Và mối liên hệ đó, nhớ luôn, là nương dựa theo lời của Đức Chúa Trời dạy. Cho nên Chúa đã cho chúng ta nhận ra cái quan trọng trong đời sống hôn nhân không phải chúng ta cùng nhau làm cái gì, mà chúng ta cùng nhau sống thế nào. Quan trọng hơn là chúng ta cùng nhau làm cái gì, mà là chúng ta cùng nhau sống với nhau thế nào. Chúng ta cùng sống với Chúa như thế nào quan trọng hơn chúng ta làm cái gì, đúng không? Và chúng ta cũng đã học để hiểu rằng mối liên hệ với Chúa phải đến trước, mối liên hệ với người bạn đời đến sau. Bước vào mối liên hệ bạn đời thì nhớ, một mối liên hệ với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ với người bạn đời của mình.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 6, Đổ vỡ trong mối liên hệ hôn nhân. Tội lỗi ảnh hưởng trên hôn nhân, phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chắc rằng cuộc đời sẽ luôn đổi thay, biết chắc rằng cuộc đời như giấc chiêm bao, tâm hồn chìm vào đắng cay triền miên, bao niềm lo lắng bủa vây luôn đêm ngày, mong ước được yên vui từ trong tim, biết chắc rằng cuộc đời sẽ luôn đổi thay, biết chắc rằng cuộc đời như giấc chiêm bao. Mỗi khi tâm hồn thường hoang phí bao nhiêu thời gian, bao niềm mơ ước biến nên muôn ưu sầu, bao tháng ngày trôi qua lòng chán ngán, nhưng trong tận con tim niềm khao khát an vui, mọi lo lắng ưu tư sẽ trôi qua, trên đi dần tan mất đi, chỉ còn nỗi vui trong đáy tim này. Hạnh phúc phải chăng đến với đời này, hay là xa đến trong tan tâm hồn mịt mù, bước chân luôn lẻ loi, không một thấy uối ám gì Giê-xu. Chỉ có Ngài yêu tôi bằng tất cả, hãy chào Ngài tâm linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.